Good morning, brothers and sisters.
Chào buổi sáng các anh chị em thân mến. Là một môn đồ của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Tôi đã mong đợi được quy tụ trực tuyến từ khắp nơi trên thế giới cho đại hội này. Đây là một năm khác thường nhất. Đối với tôi, nó bắt đầu với một sự chỉ định từ Đệ Nhất Chủ tịch Đoàn để cúng hiến một ngôi đền thờ thánh cho Chúa ở Durban, Nam Phi. Tôi sẽ không bao giờ quên được sự hùng vĩ của tòa nhà. Nhưng hơn cả khung cảnh đó, tôi sẽ luôn trân quý phẩm giá của những người đã được chuẩn bị rất tốt để bước vào tòa nhà thiêng liêng đó. Họ đến một cách sẵn sàng để tham dự một trong những phước lành lớn lao nhất của sự phục hồi, sự cung hiến của một ngôi nhà của Chúa. Họ đến với tấm lòng tràn đầy tình yêu thương đối với Ngài và sự chuộc tội của Ngài. Họ đến với đầy lòng cảm tạ Cha Điên Thượng, đã ban các giáo lễ thiêng liêng mà sẽ dẫn đến sự tôn cao. Họ đến một cách xứng đáng. Những đền thờ bất kể chúng ở đâu, cũng đều vượt lên trên những cách thức của thế gian. Mỗi đền thờ thánh hữu nghị sao trên thế giới, tất cả 168 đền thờ, đều tượng trưng cho lời chứng về đức tin của chúng ta nơi cuộc sống vĩnh cửu và niềm vui được chia sẻ nó cùng với gia đình và Cha Điên Thượng của chúng ta. Việc tham dự đền thờ làm gia tăng sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chủ Đoàn và Phúc Âm Vĩnh Viễn, cam kết của chúng ta để sống và giảng dạy lẽ thật, và sự sẵn lòng của chúng ta để noi theo tấm gương của Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Ở bên ngoài mỗi đền thờ thánh của Chúa, của giáo hội đều có những chữ thích hợp thánh cho Chúa. Đền thờ là nhà của Chúa và là nơi thiêng liêng tách biệt khỏi thế gian. Thánh linh của Ngài bao quanh những người thờ phượng bên trong những bức tường thiêng liêng đó. Ngài đặt ra các tiêu chuẩn mà qua đó chúng ta bước vào với tư cách là khách của Ngài. Cha vợ tôi, Blaine Twitchell, là một trong những người tốt nhất mà tôi từng biết, đã dạy tôi một bài học tuyệt vời. Chị Rasmussen và tôi đến thăm ông khi ông sắp qua đời. Khi chúng tôi bước vào phòng cửa của ông, vị giám trợ của ông vừa rời đi. Khi chúng tôi chào hỏi vị giám trợ, tôi nghĩ, thật là một vị giám trợ tốt bụng. Ông ấy đang ở đây để phục sự một tín hữu trung tín trong tiểu giáo khu của ông. Tôi đã nói với Blaine, thật vui khi vị giám trợ đến thăm. Blaine nhìn tôi và trả lời, còn hơn thế nữa, cha yêu cầu vị giám trợ đến vì cha muốn phỏng vấn xin dây giới thiệu đi đền thờ. Cha muốn khi qua đời sẽ được giới thiệu với Chúa. Và ông đã làm như vậy. Cụm từ được giới thiệu với Chúa đã in vào tâm trí tôi. Nó đã đưa ra một quan điểm hoàn toàn mới về việc được các vị lãnh đạo giáo hội của chúng ta phỏng vấn thường xuyên. Một giấy giới thiệu đi đền thờ quan trọng đến mức trong thời giáo hội mới thành lập cho đến năm 1891, mỗi giấy giới thiệu đi đền thờ đều được xác nhận bởi chủ tịch của giáo hội. Cho dù đối với giới trẻ hay người thành niên, cuộc phỏng vấn xin giấy giới thiệu đi đền thờ của anh chị em không phải là về việc nên làm và không nên làm. Giấy giới thiệu không phải là một danh sách kiểm tra, một cái vé vào hội trường hay cho chỗ ngồi đặc biệt. Nó có một mục đích cao hơn và thiêng liêng hơn nhiều. Để hội đủ điều kiện để vinh diệu có được giấy giới thiệu đi đền thờ, anh chị em phải sống phù hợp với những lời giảng dạy của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Trong cuộc phỏng vấn, anh chị em có cơ hội tìm kiếm trong tâm hồn về đức tin cá nhân của mình, nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài. Anh chị em có phước lành để bày tỏ chứng ngôn của mình về phúc âm phục hồi, sự sẵn lòng tán trợ những người mà Chúa đã kêu gọi để dẫn dắt giáo hội của Ngài. Đức tin của anh chị em nơi giáo lý của phúc âm, việc anh chị em hoàn thành các trách nhiệm gia đình, các đức tính của anh chị em về sự trung thực, sự trinh khiết, lòng trung thành, sự vâng lời, việc tuân giữ lời thông sáng, luật thập phân và sự thánh thiện của ngày Sa-bát. Đó là những nguyên tắc nền tảng của một cuộc sống cống hiến cho Chúa Giêsu Kitô và công việc của Ngài. Giấy giới thiệu đi đền thờ của anh chị em phản ánh ý định sâu sắc thuộc linh rằng anh chị em đang cố gắng sống theo luật pháp của Chúa và yêu thích những gì Ngài yêu thích. Tính khiêm nhường, sự hiền lành, tính kiên định, lòng bác ái, sự can đảm, lòng trắc ẩn, sự tha thứ và vâng lời. Và anh chị em cam kết với những tiêu chuẩn đó khi anh chị em ký tên vào giấy giới thiệu thiêng liêng đó. Giấy giới thiệu đi đền thờ của anh chị em sẽ mở ra cánh cổng thiên thượng cho anh chị em và những người khác với các quyền hạn và giáo lễ có ý nghĩa vĩnh cửu, bao gồm phép báp têm, lễ thiên ân, lễ kết hôn và gan bó. Để được giới thiệu với Chúa là được nhắc nhở về những gì được kỳ vọng ở một thánh hữu ngày sau tuân diệu giao ước. Cha vợ tôi Blaine coi đó là sự chuẩn bị vô giá cho ngày ông khiêm nhường đứng trước Chúa. Hãy suy xét khi Môi-se leo lên núi Horeb và Chúa Giê-hô-va hiện ra với ông trong một bụi gai cháy. Thượng đế phán với ông, chớ lại gần chốn này, hãy cõi dài người ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Cởi dài trước cửa đền thờ là buông bỏ những ham muốn hoặc thú vui của thế gian mà khiến chúng ta mất tập trung vào sự trưởng thành thuộc linh, gạt sang một bên những thứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống trần thế quý giá của chúng ta, bỏ qua những hành vi gây tranh chấp và tìm kiếm thời gian để được thánh thiện. Theo sự thiết kế thiêng liêng, thể xác của chúng ta là sự sáng tạo của Thượng Đế, là đền thờ cho linh hồn của anh chị em, và cần được đối xử với sự tôn kính. Những lời của bài hát thiếu nhi là rất đúng. Cơ thể tôi là một đền thờ, cần được chăm sóc tốt nhất. Khi Chúa hiện đến cùng dân Ni Phi, Ngài đã truyền lệnh, hãy được thanh hóa qua sự tiếp nhận Đức Thánh Linh, để các người có thể đứng lên không tỳ vết trước mặt ta. Chúa hỏi, các ngươi nên là những người như thế nào? Và sau đó Ngài trả lời, phải giống như ta vậy. Để được giới thiệu với Chúa, chúng ta cố gắng để trở nên giống như Ngài. Tôi nhớ đã nghe Chủ tịch Howard W. Hunter trong bài nói chuyện đầu tiên của ông với tư cách là Chủ tịch thứ 14 của giáo hội. Ông nói, tôi có ước muốn sâu xa nhất trong lòng tôi là để có mỗi tín hữu của giáo hội xứng đáng bước vào đền thờ. Điều đó sẽ làm đẹp lòng Chúa nếu mỗi tín hữu thành niên sẽ xứng đáng có được và mang theo một giấy giới thiệu đi đền thờ có hiệu lực. Tôi muốn nói thêm rằng, giấy giới thiệu đi đền thờ sử dụng có giới hạn sẽ vạch ra một con đường rõ ràng cho giới trẻ quý giá của chúng ta. Chủ tịch Nelson nhớ lại những lời của Chủ tịch Hunter. Vào ngày đó, ngày 6 tháng 6 năm 1994, giấy giới thiệu đi đền thờ mà chúng ta mang theo đã trở thành một món đồ khác biệt trong ví của tôi. Trước đó, nó là một phương tiện để đạt được mục đích. Đó là phương tiện cho phép tôi bước vào ngôi nhà thiêng liêng của Chúa. Nhưng, sau khi ông nói điều đó, nó đã tự trở thành mục đích. Nó đã trở thành huy hiệu của tôi về sự vâng lời một vị tiên tri của Chúa. Nếu anh chị em vẫn chưa nhận được giấy giới thiệu hoặc nếu giấy giới thiệu của anh chị em đã hết hiệu lực, hãy xếp hàng trước cửa của vị giám trợ giống như các thánh hữu thời kỳ đầu đã xếp hàng trước cửa đền thờ Nauvoo vào năm 1846. Tổ tiên của tôi là một trong số những người trung tín đó. Họ đang từ bỏ thành phố xinh đẹp của mình và đi về phía Tây, nhưng họ biết rằng có những kinh nghiệm thiêng liêng đang chờ đợi họ trong đền thờ. Từ con đường mòn gồ ghề ở Iowa, Sarah Rich đã viết, nếu không nhờ vào đức tin và sự hiểu biết đã được ban cho chúng tôi trong ngôi đền thờ đó, thì cuộc hành trình của chúng ta có lẽ là hành động liều lĩnh mạo hiểm. Đó là những gì chúng ta đang thiếu nếu chúng ta đơn độc trải qua cuộc sống này, mà không có sự soi dẫn và sự bình an được hứa trong đền thờ. Hãy bắt đầu tiến trình này ngay bây giờ để được giới thiệu với Chúa, để Thánh Linh của Ngài sẽ ở cùng anh chị em một cách dồi dào và các tiêu chuẩn của Ngài sẽ mang lại cho anh chị em sự yên ổn trong lương tâm. Các vị lãnh đạo giới trẻ, chủ tịch nhóm thúc số các anh cả, chủ tịch hội phụ nữ và các anh chị em phục sự sẽ giúp anh chị em chuẩn bị. Và vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh của anh chị em sẽ tận tình hướng dẫn anh chị em. Chúng ta đang trải qua một thời gian khi các đền thờ phải đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động. Đối với Chủ tịch Nelson và những người trong chúng tôi, và những người phục vụ bên cạnh ông, quyết định được soi dẫn để đóng cửa các đền thờ là đau đớn và lo lắng tột độ. Chủ tịch Nelson tự hỏi, tôi sẽ nói gì với tiên tri Joseph Smith? Tôi sẽ nói gì với Brigham Young, Wilford Woodruff, và các vị chủ tịch khác, cho đến chủ tịch Thomas S. Monson. Bây giờ, chúng ta biết ơn và dần dần mở cửa lại các đền thờ để làm lễ cán bó và lễ thiên ân trên một quy mô hạn chế. Tuy nhiên, việc xứng đáng để tham dự đền thờ không bị ngưng lại. Tôi xin nhấn mạnh, cho dù anh chị em có vào đền thờ hay không, anh chị em cũng cần có giấy giới thiệu đi đền thờ còn hiệu lực để vững bước trên con đường giao ước. Cuối năm ngoái, chị Jasmine và tôi đang trong một sự chỉ định ở New Zealand, nói chuyện với một nhóm lớn những người độc thân trẻ tuổi. Họ không dễ dàng để đi đền thờ. Đền thờ ở Hamilton đang được tu bổ, và họ vẫn đang chờ cho lễ động thổ xây dựng đền thờ ở Auckland. Tuy nhiên, tôi cảm thấy được thúc giục để khuyến khích họ gia hạn hoặc nhận giấy giới thiệu đi đền thờ. Dù không thể có mặt ở đền thờ, nhưng họ sẽ trình diễn mình trước mặt Chúa một cách thanh khiết và được chuẩn bị để phục vụ Ngài. Việc xứng đáng để giữ một giấy giới thiệu đi đền thờ còn hiệu lực vừa là sự bảo vệ khỏi kẻ nghệ thù bởi vì anh chị em vững vàng cam kết với Chúa về cuộc sống của mình, vừa là lời hứa rằng Thánh Linh sẽ ở cùng anh chị em. Chúng ta làm công việc đền thờ khi chúng ta tìm kiếm tổ tiên của mình và nộp tên của họ để làm các giáo lễ. Trong khi các đền thờ của chúng ta đóng cửa, thì chúng ta vẫn có thể nghiên cứu về lịch sử gia đình của mình. Với Thánh Linh của Thượng Đế trong lòng, chúng ta thay mặt họ, giúp họ để được giới thiệu với Chúa. Khi tôi còn là giám đốc điều hành của sở đền thờ, tôi thường nghe Chủ tịch Gordon B. Hinckley đề cập đến câu thánh thư này được Chúa phán về đền thờ Nauvoo. Công việc của đền thờ ta và tất cả những công việc mà ta chỉ định cho các ngươi cần phải được tiếp tục và không được ngừng lại. Sự siêng năng của các ngươi, sự kiên trì và kiên nhẫn của các ngươi và những việc làm của các ngươi phải được gia tăng gấp đôi và rồi các ngươi sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Lời Chúa muôn quân phán. Công việc của chúng ta trong đền thờ gắn liền với phần thưởng vinh cửu của chúng ta. Gần đây chúng ta đã được thử thách. Chúa đã kêu gọi chúng ta làm việc trong các đền thờ với sự siêng năng, sự kiên trì và kiên nhẫn. Việc được giới thiệu với Chúa đòi hỏi những đức tính đó. Chúng ta phải siêng năng sống theo các lệnh truyền, kiên trì chú ý đến các giao ước trong đền thờ của chúng ta và biết ơn những gì Chúa tiếp tục giải về các giao ước đó. Và kiên nhẫn khi chúng ta chờ đợi các đền thờ được hoàn toàn mở cửa trở lại. Khi Chúa kêu gọi chúng ta nhân đôi những nỗ lực của mình, tức là Ngài đang yêu cầu chúng ta gia tăng sự ngay chính. Ví dụ, chúng ta có thể mở rộng việc nghiên cứu thánh thư, nghiên cứu lịch sử gia đình và cầu nguyện với đức tin rằng chúng ta có thể chia sẻ tình yêu thương của mình đối với ngôi nhà của Chúa với những người chuẩn bị nhận giấy giới thiệu đi đền thờ, đặc biệt là các thành viên trong gia đình của chúng ta. Tôi hứa với anh chị em, với tư cách là sứ đồ của Chúa Giêsu Kitô, rằng khi anh chị em cố gắng nhân đôi những nỗ lực ngay chính của mình, thì anh chị em sẽ cảm thấy được đổi mới trong sự tận tâm đối với Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em sẽ cảm thấy dồi dào Đức Thánh Linh hướng dẫn mình. Anh chị em sẽ biết ơn về các giao ước thiêng liêng của mình. Và anh chị em sẽ cảm thấy bình an khi biết mình được giới thiệu với Chúa. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.